Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ ba, ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với Cuba trong công tác phụ nữ.
Lãnh đạo thành phố dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng nhân đợt 19 tháng 5 tại các quận huyện.
Gần 10.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm kết nối 8 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội có số doanh nghiệp tham dự nhiều nhất.
Tháo gỡ và di chuyển biểu tượng check-in ra khỏi khu vực Hồ Tây do không phù hợp với cảnh quan môi trường.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, thủ đô của Ukraine hứng chịu đợt không kích đặc biệt dữ dội.
Nước Pháp đứng trước nguy cơ hạn hán lịch sử và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.
Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarere Pue cùng đoàn đại biểu tới chào xã giao. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao nội dung làm việc của đoàn đại biểu Cuba cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp lần này với những hoạt động đa dạng. Đây sẽ là dịp quan trọng để hai bên cùng nhau trao đổi, tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước qua các kênh của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị và giao lưu nhân dân. Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarere Pue nhấn mạnh, trong chuyến thăm này, đoàn đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba đã được tìm hiểu những dự án với các hoạt động cụ thể, thiết thực đối với người dân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây là những kinh nghiệm quý báu giúp Cuba trong việc học tập những hình mẫu, thành tựu của Việt Nam để phát triển kinh tế. Đặc biệt, qua việc học hỏi những kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam mà phụ nữ đóng vai trò quan trọng sẽ là những bài học cụ thể, hữu ích với Cuba trong việc phát triển những hình thức quản lý mới với sự tham gia của phụ nữ, góp phần thúc đẩy phụ nữ Cuba tự chủ kinh tế trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 do Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức. Đợt này, quận Hai Bà Trưng có 378 đảng viên được tặng, truy tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 13 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, trao huy hiệu Đảng tới các đảng viên lão thành. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đợt này, toàn thành phố có hơn 7.500 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có hơn 200 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm để tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đảng viên, đặc biệt là các đồng chí đảng viên lão thành, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên với mục tiêu là xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển.
Sáng cùng ngày, Quận ủy Long Biên tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức. Đợt này, Đảng bộ quận Long Biên có 389 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 7 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 194 đồng chí được nhận huy hiệu 65, 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Đức khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Nguyễn Quang Đức mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục tham gia công tác làm nòng cốt của hệ thống chính trị ở cơ sở, là những tấm gương sáng trong xây dựng và phát triển quê hương, thủ đô và đất nước.
Cũng trong ngày hôm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì tổ chức lễ trao huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng 4 đảng viên lão thành đang sinh hoạt ở các chi bộ, đảng bộ trong huyện nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đợt này, Huyện ủy Thanh Trì có 3 đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng sớm, 1 đảng viên được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng sớm. Đây là các đảng viên có bề dày tham gia cách mạng, luôn tận tụy, trung kiên, đem hết công sức trí tuệ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết bày tỏ sự trân trọng đóng góp của đảng viên lão thành cách mạng cho sự nghiệp phát triển thủ đô và đất nước. Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ huyện Thanh Trì và Đảng bộ thành phố Hà Nội. Huy hiệu Đảng chính là sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Chiều cùng ngày, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức lễ trao huy hiệu 75, 65, 60 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 tặng các đảng viên lão thành. Đợt này, quận Thanh Xuân có 480 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, những năm vừa qua, dù tuổi tác và sức khỏe khác nhau, nhưng các đảng viên đã chung sức đồng lòng cùng với toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận xây dựng quận Thanh Xuân không ngừng phát triển, ngày càng toàn diện, văn minh, hiện đại. Như đó, 4 tháng đầu năm 2023, kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, công tác quản lý đô thị được chú trọng, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, trưởng đoàn giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với huyện Thạch Thất về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đoàn giám sát ghi nhận huyện Thạch Thất đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt, huyện triển khai quyết liệt việc điều động, luân chuyển cán bộ. Việc bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng quy trình trên cơ sở năng lực cán bộ và nhu cầu lãnh đạo quản lý. Cơ sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường đầu tư. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cũng cho rằng, mặc dù làm tốt nhưng điểm số và chỉ số cải cách hành chính của huyện chưa có sự cải thiện qua các năm. Tỷ lệ hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến vẫn còn thấp, mức tự chủ kinh phí của đơn vị sự nghiệp thuộc huyện còn thấp. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân, đồng chí đề nghị huyện tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện cải cách hành chính.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, trưởng đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại toàn bộ thể chế liên quan đến công tác chuyển đổi số, tổng hợp tham mưu cho thành phố để triển khai tốt hơn, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đầu việc, bảo đảm tiến độ. Với những kiến nghị của đơn vị, đoàn sẽ tổng hợp để đưa vào báo cáo chung và xem xét đưa ra những giải pháp phù hợp.
Cũng trong sáng nay, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn làm trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, tiến độ thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá cao những kết quả mà huyện Gia Lâm đã đạt được, ghi nhận và sẽ báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét những kiến nghị đề xuất của huyện. Đồng chí yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở ngành tham mưu ngay với Ủy ban Nhân dân thành phố về quy hoạch chung, quy hoạch phân khu huyện Gia Lâm, đảm bảo phát triển hài hòa tổng thể không gian đô thị, rà soát quy hoạch thoát nước, phối hợp với huyện Gia Lâm sớm hoàn thành các số liệu liên quan đề án thành lập quận để báo cáo thành phố, các bộ ngành chức năng trong tháng 5 năm 2023.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp bà Godeva, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đoàn kết và Cộng sự tới thăm và làm việc liên quan đến dự án ngôi nhà Moscow tại Hà Nội. Trao đổi về quá trình hợp tác giữa Hà Nội và Moscow, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, việc xây dựng trung tâm văn hóa, thương mại và khách sạn Hà Nội Moscow cũng như ngôi nhà Moscow tại Hà Nội là sự nỗ lực tiếp nối truyền thống hợp tác giữa hai thủ đô. Dự án đã được thống nhất địa điểm và chủ trương của thành phố là mong muốn thúc đẩy nhanh tiến độ của dự án. Tuy nhiên, dự án có tính chất ngoại giao, theo nguyên tắc tương hỗ đồng thời có tính chất đầu tư kinh doanh nên chưa có quy định về trình tự thực hiện. Phía thành phố đã đề xuất báo cáo Thủ tướng để xin cơ chế đặc thù của chính phủ để giao trực tiếp cho phía Liên bang Nga.
Hôm nay, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết tăng cường quản lý phòng ngừa cán bộ chiến sĩ sai phạm trong Công an thành phố Hà Nội. Hơn 3.000 cán bộ chủ chốt đã nghe Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố quán triệt nghị quyết. Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, thời gian qua, Công an thành phố đã có nhiều tấm gương người tốt việc tốt, nhiều gương dũng cảm hy sinh, bị thương trên mặt trận phòng chống tội phạm vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Tuy nhiên, tình hình sai phạm của một bộ phận cán bộ chiến sĩ đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, truyền thống của lực lượng Công an thủ đô. Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an thành phố chú trọng các giải pháp tăng cường xử lý vi phạm đi đôi với giáo dục, giúp đỡ cán bộ chiến sĩ khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa xây và chống. Trong đó, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cấp bách.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dâng Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dâng Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nam Đàn, Nghệ An và Cung Hữu nghị Việt Xô cùng khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch.
Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Êm đềm hơn những dòng sông.
Thông tin về các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị nghệ thuật của thủ đô sẽ tổ chức nhiều đêm diễn phục vụ khán giả tại các quận huyện trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Theo đó, tối ngày 19 tháng 5, chương trình nghệ thuật Nhớ mãi ơn người do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra tại sân khấu trước tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, khu vực Đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục, đặc biệt ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội cũng tích cực chuẩn bị nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc. Cụ thể, Nhà hát kịch Hà Nội biểu diễn chương trình ca múa nhạc kết hợp với hài kịch tại huyện Mỹ Đức vào tối ngày 16 tháng 5. Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn các tiết mục ca nhạc cách mạng và một số trích đoạn chèo nổi bật tại huyện Thạch Thất vào tối ngày 17 tháng 5. Nhà hát cải lương Việt Nam biểu diễn tại quận Hà Đông và Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại quận Nam Từ Liêm cùng vào tối ngày 18 tháng 5.
Sáng nay tại di tích cách mạng cấp quốc gia nhà cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã tổ chức buổi học tập của giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ hội nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức học tập giáo dục truyền thống tại địa chỉ đỏ này nhằm giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ hiểu biết thêm về quá trình hoạt động cách mạng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó triển khai có hiệu quả phong trào làm theo lời Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường và của quận Tây Hồ. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã tặng quà cho Ban Quản lý Di tích và 7 suất quà cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý có tới 9.238 chỉ tiêu tuyển dụng của 152 doanh nghiệp tại phiên này. Các tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ có chỉ tiêu tuyển dụng nhiều nhất với lần lượt là 2.503 và 2.271 chỉ tiêu. Hà Nội có số doanh nghiệp tham dự nhiều nhất với 40 doanh nghiệp, 942 chỉ tiêu tuyển dụng. Thông qua phiên giao dịch việc làm này, Ban tổ chức đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực để khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã chính thức có tờ trình gửi Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng VAT. Việc điều chỉnh giảm thuế suất thuế VAT với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 10% và được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh, thương mại. Người dân và doanh nghiệp rất mong chờ chính sách này sớm được triển khai để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng còn lại của năm nay. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội mỗi tuần phải mua sắm khoảng 3 triệu đồng các mặt hàng thiết yếu cho 5 thành viên. Theo tính toán của chị, nếu được giảm thuế giá trị gia tăng 2%, thì mỗi tháng gia đình chị sẽ tiết kiệm được vài trăm nghìn. Dù không nhiều, nhưng trong giai đoạn khó khăn này, các khoản được miễn giảm đều rất có ý nghĩa, chị Hoa nói.
Thì bây giờ giảm thuế VAT 2% thì với tất cả mọi người đều phải mua để tiêu dùng cho cuộc sống hàng ngày. Nó rất là phù hợp với bối cảnh là sức mua của người ta nó suy yếu. Cái thu nhập người ta suy yếu thì người ta phải cắt giảm tiêu dùng. Giá giảm như thế thì người ta vẫn có thể là mua được.
Nếu được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 5 này và chính sách giảm thuế VAT sớm được thực thi, thì doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng trong danh mục được giảm thuế giá trị gia tăng có thể giảm thuế cho khách hàng theo đúng quy định. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Việt An Phát, việc giảm thuế VAT thời điểm này sẽ giúp doanh nghiệp bán được nhiều hàng hơn bởi khách hàng được mua sắm những sản phẩm có chất lượng tốt nhưng giá không tăng, thậm chí giảm so với trước. Đây cũng là tín hiệu vui để doanh nghiệp mạnh dạn hơn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hồng Trang cho biết.
Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% là bên chúng tôi rất là vui mừng. Bởi vì khi mà cái giảm thuế như thế này thì thứ nhất đó là cái người tiêu dùng được hưởng lợi đầu tiên và hưởng lợi trực tiếp, nhìn thấy rõ ràng ngay sau khi mà cái chính sách này ban hành. Và sau đó là những doanh nghiệp như công ty chúng tôi là chuyên cung cấp máy in, tem nhãn cho các nhà in, công ty cung cấp B2B. Do vậy, chúng tôi cũng sẽ được hưởng lợi ngay sau đó. Khi mà các hãng tiêu dùng họ có thể bán ra lượng hàng lớn thì sau đó thì cái nhu cầu đầu tư về máy móc cũng sẽ tăng cao.
Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, việc giảm thuế VAT 2% là quyết tâm lớn của nhà nước để giảm bớt chi phí về dòng tiền, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong những lúc khó khăn. Đây cũng là thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ với người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi và phát triển, ông Mạc Quốc Anh cho biết.
Cộng đồng doanh nghiệp hiện nay, chúng tôi hết sức mong mỏi về cái việc mà áp dụng rất sớm về mặt chính sách. Các doanh nghiệp không còn bỡ ngỡ nữa, nên cái việc mà chúng ta áp dụng càng sớm càng tốt bao nhiêu thì doanh nghiệp nó có lợi bấy nhiêu và trực tiếp là cho lợi người tiêu dùng.
Theo đề xuất của Chính phủ, việc giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ áp dụng đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% còn 8%, giảm 20% với mức tỷ lệ phần trăm theo thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%. Thời gian áp dụng kể từ khi chính sách này được ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng việc giảm thuế giá trị gia tăng góp phần giảm giá thành sản phẩm, từ đó kích thích sản xuất, kích cầu tiêu dùng và giảm nguy cơ tăng lạm phát. Ông Thịnh cho biết.
Cái việc giảm thuế giá trị gia tăng ấy trước hết là nó là cái mà làm cho cái giá cả hàng hóa nó giảm đi. Cái túi tiền của người dân nó dày thêm lên và họ sẽ tích cực mua thêm cái hàng hóa để đáp ứng cái nhu cầu của cuộc sống. Cái điều thứ hai là đối với doanh nghiệp thì cái lợi ích đối với doanh nghiệp là rất lớn, thì nó làm giảm cái giá thành sản xuất kinh doanh và tăng thêm cái khả năng hạ cái giá sản xuất cuối cùng cho doanh nghiệp.
Chính sách giảm thuế VAT nếu thực hiện tốt thì sức mua của thị trường sẽ tăng lên, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, còn người dân thì cải thiện được cuộc sống tốt hơn vì giảm được chi phí mua sắm hàng hóa tiêu dùng. Dự kiến số giảm doanh thu ngân sách nhà nước khoảng 5,8 nghìn tỷ đồng một tháng nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì tương đương khoảng 35 nghìn tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế VAT sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2023.
Mời quý vị thính giả nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, lãnh đạo quận Tây Hồ Hà Nội xác nhận thông tin tại Hồ Tây có sự xuất hiện mô hình bàn tay màu đỏ giơ ngón cái, giống như biểu tượng like yêu thích, đặt trên bục màu tím và neo đậu cố định giữa hai con rồng đá. Ở giữa bàn tay là mã QR code liên kết đến một sự kiện trình diện ánh sáng của một doanh nghiệp. Ngay khi nhận được phản hồi của nhân dân trên địa bàn, nhận thấy rằng biểu tượng này không phù hợp, lãnh đạo quận Tây Hồ Hà Nội khẳng định do biểu tượng check-in lạ này không phù hợp với cảnh quan môi trường, vì vậy đã yêu cầu phường Nhật Tân nhanh chóng tháo gỡ và di chuyển ra khỏi khu vực Hồ Tây.
Thưa quý vị, sự việc một sinh vật lạ trông giống như con rùa nhỏ, dài khoảng 5cm, còn sống, bò ngoe nguẩy trên đĩa salad được thực khách phát hiện khi dùng bữa tại nhà hàng Sơn 10, Hà Nội vào ngày 14 tháng 5 đang khiến dư luận hoang mang. Trước đó, câu chuyện phát hiện sán trong thịt bò, giòi trong nước tương khiến cho người dân đặt câu hỏi lớn về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng và quán ăn. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với phóng sự do phóng viên Hoa Mai thực hiện xoay quanh nội dung này.
Chỉ hình dung ra thôi đã thấy thực sự rất là sợ chắc chắn là nếu như mà gặp tình cảnh như vậy thì chắc chắn là sẽ đứng dậy luôn và không quay trở lại nhà hàng nữa.
Thật sự tôi thấy rất là bất ngờ và tôi cũng không nghĩ là ở một cái cửa hàng mà lại để xảy ra có cái tình trạng là thực phẩm mà lại không đảm bảo an toàn cho thực khách như thế. Bản thân tôi cũng rất là bất ngờ đấy. Biết là đây lại là một chuỗi cửa hàng lớn chứ không phải là một cửa hàng nhỏ hay là các cái chuỗi cửa hàng cóc ở vỉa hè mà vấn đề an toàn thực phẩm mà để xảy ra như này thì tôi thấy thực sự là không biết tin vào đâu nữa.
Đó là tâm trạng chung của rất nhiều người dân khi liên tiếp nghe được những thông tin về mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cửa hàng mà trước đó họ nghĩ là sẽ sạch sẽ và đảm bảo hơn so với các quán vỉa hè. Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ hình ảnh được nữ thực khách chia sẻ tại nhà hàng Sơn 10, loại giun trong đĩa salad có thể là giun đất. Chúng có kích thước lớn, hình dạng dài, tròn và thon. Chúng có thể ký sinh trong đường ruột, hệ tiêu hóa của con người. Bác sĩ Lê Văn Thiệu cũng cho biết giun đất có thể lẫn vào rau trong môi trường tự nhiên. Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đã tiếp nhận một trường hợp nhiễm cùng lúc 6 loại giun sán từ thói quen ăn rau sống.
Cái việc mà xử lý rau không được kỹ và ăn sống vẫn luôn tiềm ẩn các nguy cơ nhiễm chứng giun sán ký sinh trùng khác nữa. Ngoài cái việc chứng giun sán của con giun đất, chứng giun thì nó có thể đi vào cơ thể và vượt qua được hàng rào axit dạ dày và tồn tại và phát triển ở ruột non hoặc ruột già tiếp tục và khi ở giai đoạn đấu trùng hoặc trưởng thành, một số loại ký sinh trùng có thể di chuyển đến các cơ quan khác như sán gan hoặc là phổi. Nguy hiểm nhất là một số loại ký sinh trùng ở hệ thần kinh trung ương.
Ngay sau khi nhận được thông tin đĩa salad của nhà hàng Sườn 10 tại phố Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội có giun còn sống, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ngay lập tức kiểm tra và xử lý vụ việc. Vào ngày 15 tháng 5, tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng đã đóng cửa, ngừng hoạt động để chấn chỉnh, rà soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Lê Thị Thanh Bình, trưởng phòng y tế quận Hà Đông và anh Tô Đức Anh, đại diện chuỗi nhà hàng Sườn 10 cho biết.
Chúng tôi đã liên hệ với quản lý của nhà hàng và được biết là nhà hàng đã chủ động đóng cửa để rà soát, chấn chỉnh và các cái quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm. Và chúng tôi cũng đã yêu cầu với cơ sở là ngay sau khi hoạt động trở lại thì phải có báo cáo với các cơ quan quản lý để chúng tôi tiếp tục có những cái biện pháp giám sát, kiểm tra và xử lý những cái vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm nếu có.
Với sự việc vừa rồi thì tôi xin khẳng định lại là toàn bộ nguồn nguyên vật liệu, đặc biệt là rau xanh thì chúng tôi đều là thực hiện đúng nguyên tắc khi mà mua bán và có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên nhà hàng xin nhận trách nhiệm vì việc rằng là đã chưa thực hiện tốt ở khâu sơ chế chế biến cũng như là kiểm soát về cái việc thực hành và quản lý chất lượng của món ăn dẫn đến cái sự cố không mong muốn lần này.
Cơ quan chức năng đã vào cuộc, cửa hàng cũng đã nhận lỗi và tạm dừng hoạt động. Song sau vụ việc, niềm tin của khách hàng chắc chắn đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Chị Tạ Thị Nguyên ở quận Nam Từ Liêm và chị Nguyễn Thị Thùy Linh ở quận Thanh Xuân bày tỏ.
Ở trước đây thì gia đình tôi cũng thường xuyên đi ăn ở các nhà hàng ở bên ngoài, nhưng mà tuy nhiên gần đây có một số những cái sự việc rất là kinh khủng về việc mất an toàn thực phẩm tại các cái nhà hàng mà có tiếng đấy, nên là chúng tôi cũng rất là sợ, rất là hoang mang. Vì vậy là chắc là trong một thời gian nữa thì cũng gia đình tôi cũng hạn chế, cũng sẽ không ra ngoài ăn nhiều nữa. Chúng tôi cũng mong muốn là các cái nhà hàng đã để xảy ra các cái sự cố này cũng có những cái câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân cũng như là cái cách khắc phục và các cái giải pháp để cho người dân yên tâm.
Đối với một người mà thường xuyên đi ăn nhà hàng như tôi thì khi gặp một cái trường hợp như thế thì tôi cảm thấy rất là thất vọng về cái độ kiểm soát chất lượng về an toàn thực phẩm của tại nhà hàng. Qua đó, về cái trường hợp như thế thì nhà hàng cần phải cẩn trọng hơn, kiểm soát về cái khâu nhập hàng. Và không chỉ chủ nhà hàng và đối với các cơ quan chức năng thì chúng ta cần phải giám sát chặt chẽ hơn để tránh những trường hợp tương tự sẽ xảy ra.
Thực tế cho thấy, những tác động do thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh gây ra đối với sức khỏe con người là rất lớn. Thế nhưng, mức xử phạt chỉ là đình chỉ hoạt động, tiêu hủy sản phẩm và xử phạt hành chính là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Do vậy, các chuyên gia cho rằng, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, không nên để khi sự việc xảy ra mới vào cuộc. Đặc biệt, cần xử lý hình sự những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức độ nghiêm trọng. Về phía người dân, trong khi chờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi cho chính mình, cần tự trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hãy là khách hàng thông thái, hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, các quan chức Ukraine thông báo thủ đô Kiev của nước này vừa hứng chịu một đợt không kích dữ dội vào rạng sáng ngày 16 tháng 5. Còi báo động không kích đã vang lên ở khắp thủ đô Kiev và các vùng lân cận trong thời gian vụ tấn công diễn ra. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết đa phần số tên lửa của Nga đã bị lực lượng phòng không Ukraine phát hiện và bắn hạ.
Giao tranh giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh vẫn tiếp diễn khi các khu vực phía đông của thủ đô Khartoum chứng kiến nhiều cuộc không kích. Bộ Ngoại giao Sudan đã lên án các cuộc tấn công của các lực lượng hỗ trợ nhanh nhằm vào một số phái bộ ngoại giao ở thủ đô Khartoum.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang chuẩn bị cho cuộc thảo luận về vấn đề trần nợ công vào ngày 16 tháng 5, trong bối cảnh thời gian không còn nhiều để đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ quốc gia.
Các lực lượng chức năng Mexico cho biết một nhóm các tay súng đã xông vào sân bóng đá tại bang Hidalgo, sát hại 3 người lớn và 3 trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Mặc dù là chưa có kết luận chính thức, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều khả năng vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa cư dân địa phương và cư dân từ bang Mexico lân cận, nơi có thủ đô Mexico City.
Một trung sĩ thuộc lực lượng quân cảnh Brazil ở thành phố Santo thuộc bang Sao Paulo, miền đông nam nước này đã nổ súng sát hại 2 đồng nghiệp. Sau đó, người này đã ra đầu thú. Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc.
Mùa giải thứ 76 của Liên hoan phim quốc tế Cannes đã khai màn ngày 16 tháng 5 và sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 5 tới, với tổng cộng 52 phim được chọn chiếu ra mắt. Liên hoan phim Cannes hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh chất lượng những bom tấn nổi bật của mùa phim hè năm 2023.
Trong hướng dẫn mới nhất cảnh báo về các sản phẩm như nước soda ăn kiêng, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chất làm ngọt nhân tạo có thể không giúp mọi người giảm cân như ý muốn. Theo WHO, chất làm ngọt nhân tạo cũng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch cũng như tử vong cao hơn.
Ngày hôm nay, truyền thông Ấn Độ đưa tin cơ quan kiểm soát dược phẩm trung ương nước này đã đề xuất kiểm tra các loại siro ho tại các phòng thí nghiệm của chính phủ trước khi xuất khẩu các sản phẩm. Đề xuất này được đưa ra sau khi một số loại thuốc siro ho do Ấn Độ sản xuất có liên quan đến hàng chục ca tử vong tại Uzbekistan và Gambia vào năm ngoái.
Mùa hè năm 2023, nước Pháp lại đứng trước nguy cơ hạn hán và nắng nóng đáng báo động. Tính đến nay, 100 vùng thị trấn trên toàn nước Pháp đã bắt đầu thực hiện tiết kiệm nước. 20 vùng nông nghiệp đang đứng trước nguy cơ hạn hán. Nước Pháp và nông nghiệp Pháp đang đứng trước nhiều thử thách để vượt qua một mùa hè được đánh giá là khắc nghiệt hơn năm ngoái.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vận động viên Nguyễn Quốc Toàn thuộc đội tuyển cử tạ đã trở thành người mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32. Nguyễn Quốc Toàn lập kỷ lục đại hội ở phần thi cử giật với thành tích 155kg. Sau đó, Toàn tiếp tục lập kỷ lục ở phần thi cử đẩy với thành tích 190kg. Thành tích này giúp Nguyễn Quốc Toàn giành huy chương vàng hạng cân 89kg nam với việc lập kỷ lục tổng cử là 345kg. Ở môn Dance Sport, chung kết nội dung Pigeon, một đấu một được tổ chức tại nhà thi đấu thuộc khu Liên hiệp Thể thao Olympic. Hai vận động viên Việt Nam là Trần Huỳnh Như và Nguyễn Thị Hồng Trâm đã có màn trình diễn xuất sắc, qua đó lần lượt mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam một huy chương vàng và một huy chương bạc. Để vào được trận chung kết này, trước đó, kiện tướng Huỳnh Như đã vượt qua đối thủ người Indonesia với tỷ số 2-1, còn Hồng Trâm áp đảo đối thủ với chiến thắng 3-0. Ở vòng loại, hai vận động viên Việt Nam cũng dẫn đầu với số điểm rất cao. Tiếp sau đó, Ngô Văn Lâm đổi màu huy chương thành công khi vượt qua hai đối thủ đến từ Campuchia và Philippines với cùng tỷ số 4-0, qua đó giành huy chương vàng hạng 92kg vật tự do nam. Đấu kiếm đồng đội tiếp tục mang về thêm một tấm huy chương vàng khi Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang vượt qua đối thủ Singapore với tỷ số 45-37 ở chung kết kiếm liễu đồng đội nam.
Cũng trong ngày thi đấu 16 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm một tấm huy chương đồng môn đấu kiếm, nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ và một tấm huy chương đồng bóng chuyền bãi biển sau khi đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước các nữ tuyển thủ Singapore. Đội tuyển Việt Nam có cuộc chạm trán đối thủ Myanmar trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32. Phút 12, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sớm vươn lên dẫn trước sau pha lập công của Huỳnh Như. Sau khi nhận bàn thua, tuyển Myanmar cố gắng triển khai bóng tấn công nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự thi đấu chặt chẽ bên phía tuyển Việt Nam. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam. Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Myanmar cố gắng đẩy cao đội hình nhưng toan tính bất thành khi các cô gái của chúng ta thi đấu bình tĩnh, tổ chức được nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Phút 76, trong tình huống cầm bóng, đột phá cách khung thành đối phương khoảng 40m, Thanh Nhã vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ Myanmar để tiếp cận vòng cấm, rồi bất ngờ có cú lốp bóng đầy tinh tế ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Thắng chung cuộc 2-0, đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 8 giành huy chương vàng SEA Games. Và đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp các cô gái của chúng ta giành ngôi vị cao nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai, miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài qua đến đầu tuần tới. Cơ quan khí tượng cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội lần này ở ngưỡng 38 độ vào các ngày 18 tháng 5 và 22 tháng 5. Đây là mức nắng nóng gay gắt và những ngày còn lại nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương Truyền, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.